tạp chí Tiêu Điểm.
Một bài phân tích của Viện Rangsores ngày 20 tháng 3 đã liệt kê một loạt quan điểm cấp tiến của ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017. Những quan điểm từ thân châu Âu, tự do hóa thương mại, điều hành đất nước đứng trên biên cương đảng phái cho đến rộng lượng với di dân thuyền nhân của Emmanuel Macron bị xem là xa rời ưu tư chung của công luận Pháp đang bị thất nghiệp và khủng bố ám ảnh. Thế nhưng, những quan điểm này lại tạo ra kết quả bất ngờ đưa ứng cử viên không đảng phái lên vị trí có thể đắc cử, do đâu có hiện tượng nghịch lý này.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents ils vont voter au mois d'avril ou au mois de mai pour élire.
Vào ngày 6 tháng 4, 2016, Bộ trưởng Emmanuel Macron đã gây bất ngờ khi thông báo sáng lập phong trào Tiến Bước, một phong trào chính trị mới, không tả cũng không hữu, trong khi Tổng thống François Hollande để ngỏ cánh cửa tái tranh cử. Buổi meeting đầu tiên ra mắt thu hút 3.000 người. 3 tuần sau, ông từ chức bộ trưởng để sẵn sàng đứng ra gánh vác trọng trách lãnh đạo quốc gia. Theo lời ông tuyên bố, cho dù tiếp xúc với trẻ em như qua đoạn băng thu tại một trường tiểu học ở Issy-Moulineaux không xa trụ sở của RFI, hay tham gia meeting chính trị với hàng chục ngàn khán giả, cựu bộ trưởng kinh tế của Tổng thống François Hollande luôn tỏ ra từ tốn.
Par contre, j'avais pleinement conscience, et beaucoup le niaient, que la droite et la gauche n'étaient plus en capacité de porter quelque chose de signifiant pour le pays.
Cho dù nhiều người không đồng ý, nhưng tôi biết rõ là hai đảng cánh tả và cánh hữu truyền thống không còn khả năng mang lại những gì có ý nghĩa cho đất nước, bởi vì hai đảng này đã mệt mỏi và tự đánh mất chính họ trong cuộc xâu xé nội bộ.
Vượt lên trên một chục đối thủ khác không phải là chuyện ngẫu nhiên, cũng không bất thường, theo nhận định của nhà chính trị học Olivier Roucan, ủng hộ phong trào Tiến Bước.
Non, mais assez rapidement, d'ailleurs, on s'est bien rendu compte que derrière En Marche, il y avait quand même des gens, c'était pas uniquement des ordinateurs.
Chúng ta nhanh chóng thấy rõ là phía sau phong trào Tiến Bước là những con người bằng da bằng thịt chứ không phải là những máy điện toán. Họ tham gia rất đông đảo các cuộc meeting, một sự kiện lâu lắm rồi mới lại thấy. Tất cả các đảng phái chính trị truyền thống đều không thu hút, không huy động được đông người như thế. Từ đó không thể nói phong trào Tiến Bước là một hiện tượng phù du nhất thời. Phong trào đã bước vào giai đoạn thảo luận, đối chiếu lập luận, ứng cử viên Emmanuel Macron không chao đảo, vẫn thẳng tiến. Do vậy không thể nói Emmanuel Macron là một tay phù thủy giải đậu thành binh.
Trong số chính khách cánh tả ủng hộ sớm nhất có cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp Robert Hue, ông Gérard Collomb, thị trưởng Lyon, thành phố lớn thứ ba tại Pháp và cũng là một trong những chính khách có trọng lượng trong đảng xã hội đầu tiên ủng hộ ứng cử viên đứng giữa này lạc quan. Cách này 6 tháng, không một ai nghĩ rằng một ứng cử viên cấp tiến có thể chiến thắng bầu cử Pháp. Hôm nay, người ta chắc chắn ông Emmanuel Macron sẽ được vào vòng chung kết. Phần tôi tin rằng ông ấy sẽ đắc cử Tổng thống, hết lời dẫn. Do vậy, Emmanuel Macron đã trở thành mục tiêu tấn công không khoan nhượng của hai đối thủ François Fillon của Đảng Cộng hòa và Marine Le Pen cực hữu bài ngoại. Trong bối cảnh ứng cử viên cánh hữu bị luật pháp chiếu cố vì tai tiếng nhũng lãng quyền thế thời làm dân biểu, tạo công ăn việc làm ảo cho vợ con, ứng cử viên Emmanuel Macron tỏ ra mô phạm và phân tích như sau.
Nous vivons un moment grave où les scandales chaque jour dévoilent les pratiques d'un autre âge, affaiblissent. Ne sifflez personne, s'il vous plaît. Personne.
Chúng ta đang trải qua một giai đoạn nghiêm trọng, tai tiếng tham nhũng lạm quyền thế, mỗi ngày lộ ra một vụ, cho thấy cung cách hành xử của một thời tưởng đã qua. Xin quý vị đừng huýt sáo chê bai những người bị tai tiếng, mà hãy suy ngẫm về những bất cập đang diễn ra trong sinh hoạt chính trị Pháp. Những loạt tai tiếng này không hay ho cho ai cả, bởi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là không để cho phe cực hữu lợi dụng các tai tiếng để lấy phiếu cử tri.
Lập trường ôn hòa và dứt khoát của Emmanuel Macron lần lượt được nhiều nhà chính trị có uy tín trong công luận và kinh nghiệm chính trường ủng hộ, như cựu thủ tướng Manuel Valls hoặc đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian. Tiến xa hơn nữa là lãnh đạo cánh trung François Peyrou đem đảng MoDem liên minh với Tiến Bước. Giáo sư Olivier Roucan cho đây là dấu hiệu khả năng lãnh đạo quốc gia của gà nhà được tin cậy. Để tìm hiểu thêm về hiện tượng nghịch lý Macron, RFI đặt câu hỏi với giáo sư ban giao quốc tế Lê Đình Thông, Đại học Paris Nanterre.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Thân chào giáo sư Lê Đình Thông. cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron bị nhiều đối thủ cũng như một số bình luận gia xem là hiện tượng kinh ngạc nhưng phù du, trong khi những người ủng hộ ông tin rằng ông sẽ đắc cử Tổng thống. Với tư cách là một nhà quan sát độc lập, giáo sư phân tích ra sao?
Theo ý kiến của tôi thì trước hết là cái kinh nghiệm chính trị của ứng cử viên Macron, như hầu hết thì Pháp cũng đều có một cái nhận định chung. Đó là bắt đầu từ con số 0, tức là Esni Kilo. Như là chúng ta vừa phân tích, không phải là một đại biểu dân cử, chưa từng tham gia các cái hoạt động của chính đảng, tuy rằng đã làm Bộ trưởng Kinh tế Tài chính trong 2 năm. Đó là một ngoại lệ. Tại sao một cái nhân vật như vậy lại được nhiều người ủng hộ? Hẳn là một cái trường hợp mà khá hy hữu như chúng ta ghi nhận. Cái lý do trước tiên mà chúng ta đều thấy đó là cái phận xấu của ứng cử viên Fillon trở nên cơ may cho Macron. Thật đúng như là cái câu tục ngữ nói là bạn ruột tương trì, ngư ông đắc lợi. Trai cò níu kéo thì ngư ông hưởng lợi. Thì ngoài những các cái sắc xối tư pháp của phi ông, thì còn phải nói thêm là cái con cò, mà con cò ở đây là cái sự phân hóa trầm trọng của Đảng Xã hội. Cựu Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian đều lên tiếng ủng hộ Macron. Đó là hai cái con voi trong cái Đảng Xã hội. Thì như vậy là cái cán cân thăng bằng nó nghiêng hẳn về phía ngư ông ở đây, chính là cái ứng cử viên trẻ tuổi Macron. Phải nói thêm một cái chi tiết nữa, đó là có tới 65% cử tri ủng hộ Macron cho biết còn có thể thay đổi ý kiến. Lý do tại sao thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu, bởi vì Macron không xuất phát từ một cái đảng truyền thống, cho nên người ta thấy cái hiện tượng Macron thì ủng hộ, nhưng mà họ không phải là các cái đảng viên của Macron, mà họ chỉ là các cái công dân mà có cái nhận định chính trị như là tôi, như là tất cả mọi người, nhìn thấy các cái sự việc và chấp nhận ứng cử viên Macron so với 10 ứng cử viên khác.
Thưa giáo sư Lê Đình Thông, hầu hết với phân tích đều nói Emmanuel Macron là một nhân vật có những cái chủ trương nghịch lý so với cái xu hướng hiện nay, chẳng hạn như ông chủ trương ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế cũng như là củng cố châu Âu. Táo bạo nữa là sẽ không tước quốc tịch những thành viên khủng bố Hồi giáo nếu họ là người Pháp.
Thì trước hết tôi lấy lại cái nhận định vừa rồi, đó là các ý kiến của Macron được coi như là có cái sự nghịch lý, paradox, và thực sự đó là phản ảnh một cái xã hội nghịch lý của người của nước Pháp hiện bây giờ. Đó là cái nhận định tổng quát, là trong cái nghịch lý đó thì Macron đã đưa ra một cái chương trình tương đối là đáp ứng được với cái nghịch lý của nước Pháp hiện nay. Tôi nói thí dụ ông muốn là giảm chi trong cái ngân sách quốc gia trong 5 năm sắp tới đó 25 tỷ euro, trong đó 15 tỷ là bảo hiểm bệnh tật, 10 tỷ là bảo hiểm thất nghiệp, rồi là 10 tỷ là các cái đơn vị hành chính địa phương, tức là collectivité locale, rồi là còn muốn giảm bớt 120.000 công chức nữa. Bởi vì cái lĩnh vực chuyên môn của ông là kinh tế và tài chính, cho nên ông cũng hứa là sẽ giảm thuế doanh nghiệp, rồi là giảm các cái khoản trích xuất về lương bổng, bỏ một phần thuế cư trú đầu tư 50 tỷ, và trong đó 15 tỷ là nhắm vào cái việc hướng nghiệp cho các thanh niên và những người thất nghiệp, rồi 15 tỷ cho các cái việc chuyển giao năng lượng, hay là thay cái trợ cấp xã hội RSA bằng cái tiền lương SMIC để mà nhằm các cái tạo công ăn việc làm, bãi bỏ các cái chế độ nghỉ hưu đặc biệt là chế độ nghỉ hưu cho các nghị sĩ và dân biểu quốc hội. Đó, các cái điểm đó là các cái điểm mà tương đối đáp ứng lại về tình hình hiện nay. Chúng ta thấy là một số dân biểu quốc hội đã lạm dụng cái chức vụ để mà đưa người nhà vào và làm việc đó. Thì tất cả các cái điểm này đó nói lên cái nghịch lý của cá nhân ông Macron trong cái nghịch lý của xã hội nước Pháp hiện bây giờ.
Câu hỏi cuối cùng mà thưa giáo sư Lê Đình Thông, một cái điểm thời sự nổi bật khác được các ứng cử viên khai thác đó là cái nạn nhập cư. Emmanuel Macron có khác biệt gì so với hai đối thủ đang dẫn đầu hiện nay?
Ý kiến của ông Macron về vấn đề nhập cư đó thì thực sự phản ánh đúng cái vị trí chính trị mà hiện bây giờ người ta đang phân tích về hiện tượng Macron, đó là trung và tả. Hay nói khác đi là chính sách về nhập cư của Macron mà đưa ra đó là tiếp tục cái chính sách hiện nay của Đảng Xã hội một phần nào, nhưng mà đồng thời cũng có các biện pháp nó mạnh mẽ hơn. Thí dụ những người bị bác đơn xin ở lại nước Pháp thì lập tức là bị trục xuất, biện pháp là tương đối nó mạnh. Cái vị trí của Macron là đứng giữa, bởi vậy cho nên nếu mà công bằng thì chúng ta cũng nói qua về cái chủ trương của Fillon, phía bên hữu đó mong muốn ghi vào hiến pháp cái định mức cái quota đó về nhập cư, rồi cái định mức này do Quốc hội biểu quyết hàng năm căn cứ vào khả năng của nước Pháp tiếp nhận được bao nhiêu người và cái khả năng hội nhập của những người nhập cư. rồi là một vài điểm khác nữa, thí dụ như phi ông muốn hạn chế cái đoàn tụ gia đình và vấn đề nhập tịch này, chỉ những người mà sống ở Pháp ít nhất 2 năm mới nhận được cái trợ cấp xã hội vân vân. Thì về phía bên cực hữu đó thì chúng ta sẽ thấy là cái bức tranh xã hội mà về vấn đề nhập cư của Marine Le Pen rất là ảm đạm, với một chính sách nhập cư chặt chẽ định mức là 10.000 người một năm, rất thấp so với một cái lãnh thổ như thế này, và bãi bỏ quyền nhập tịch cho những người sinh ra tại Pháp, chấm dứt việc điều chỉnh giấy tờ những người cư ngụ bất hợp pháp, chấm dứt việc đoàn tụ gia đình hàng loạt, đồng thời đình chỉ việc nhập tịch vì lý do lập gia đình với những người có quốc tịch Pháp. Thì tất cả các cái biện pháp này đưa ra đó, tuy là không nói ra nhưng mà mọi người đều thấy là nhắm vào các thành phần, mình nói thẳng là Hồi giáo. Marine Le Pen thì đã chỉ đích danh là đó là cái đối tượng mà nước Pháp cần phải ngăn chặn, bởi vì ngăn chặn tận gốc như vậy, đồng thời cái nạn khủng bố. Đây là một cái điểm mà vừa là nghịch lý như chúng ta vừa phân tích, nhưng mà vừa là một cái điểm tạo cân bằng trong cái việc bỏ phiếu sắp tới đó, bởi vì Le Pen mong muốn lấy được phiếu của các cái thành phần mà gọi là cực đoan đó, cũng như là ông phi ông muốn giành lại phiếu của Marine Le Pen, nên đưa ra các biện pháp mà gần với Marine Le Pen. Nhưng mà Macron vẫn ung dung đóng vai trò của một ngư ông ung dung để hưởng lợi.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.